Chương 785, Trư Bát Giới dị thường yêu linh độ nhanh chóng nhận ra rằng đối thủ thực sự của mình không phải Trư Bát Giới, mà là một kẻ khác hoàn toàn ẩn nấp sau lưng Trư Bát Giới. Trư Bát Giới chỉ đóng vai trò kiềm chế hắn. Hơn nữa, yêu linh độ phát hiện ra rằng những đòn tấn công của kẻ ẩn nấp này không thể đoán trước được và luôn trúng đích, khiến cánh tay trái của hắn bị thương nặng và gần như phế đi. Yêu linh độ hoảng hốt, nhưng hắn chỉ còn một cơ hội hồi sinh duy nhất. Nếu chết thêm lần nữa, hắn sẽ thực sự tử vong. Yêu linh độ cố gắng tấn công Trư Bát Giới, nhưng những đòn tấn công của hắn chỉ có tác dụng rất nhỏ, trong khi kẻ ẩn nấp vẫn tiếp tục tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Tình hình càng lúc càng bất lợi cho yêu linh độ. Trư Bát Giới thì càng đánh càng hăng say, đã lâu rồi hắn không được thoải mái chiến đấu như vậy. Hắn có khả năng thôn phệ để phòng thủ và lôi hỏa chiếc diêm pháo để tấn công. Kẻ ẩn nấp đã sử dụng lôi hỏa chiếc diêm pháo để tấn công yêu linh độ 3 lần. Sau khi Trư Bát Giới thu được khả năng thôn phệ, lôi hỏa chiếc diêm pháo cũng được hưởng lợi, tiến hóa và trở thành bổn nguyên chi hỏa. Nếu có đủ thời gian tích lũy sức mạnh, lôi hỏa chiếc diêm pháo có thể dễ dàng tiêu diệt yêu linh độ chi trong nháy mắt. Tuy nhiên, Trư Bát Giới không muốn mạo hiểm. Nếu lôi hỏa chiếc diêm pháo bị tấn công khi đang tích lũy sức mạnh, nó sẽ tự hủy diệt và gây nguy hiểm cho chính hắn. Do đó, Trư Bát Giới buộc phải sử dụng chiến thuật này. Hắn biết rằng những đòn tấn công của mình không gây ra nhiều sát thương cho yêu linh độ, nhưng chiến thuật này vô cùng hiệu quả. Yêu linh độ không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Trư Bát Giới, và đó chính là điều Trư Bát Giới mong muốn. Vung vẩy cửu sĩ đinh ba trong tay, Trư Bát Giới đánh như điên cuồng, như thể đánh để chết. Bỗng nhiên hắn dừng lại, cả người cứng đờ, sau đó bất ngờ quay người và lao về phía những người được bảo vệ bởi Hoàng Kim Thụ Lâm. Cửu sĩ đinh ba trong tay Trư Bát Giới không ngừng tấn công những cây hoàng kim thụ bên ngoài. Theo mỗi đòn tấn công, khả năng thôn phệ của hắn dần lan tỏa sang cửu sĩ đinh ba. Sau một lúc, hắn đã thôn phệ một cây hoàng kim thụ to lớn bên ngoài, tiếp tục vung vẩy cửu sĩ đinh ba. Trư Bát Giới lao về phía những người kia, yêu linh độ ngây người nhìn Trư Bát Giới. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Trư Bát Giới lại tấn công đồng bọn của mình. Bên trong hoàng kim thụ lâm, Tiểu Bạch Long cảm nhận được Trư Bát Giới đang sử dụng khả năng thôn phệ để phá hoại khu rừng. Hắn rất kinh ngạc, nhưng vì đang bị thú hoàng ngăn cản nên không thể điều tra chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ có thể lớn tiếng hỏi Trư Bát Giới: "Nhị sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Tuy nhiên, Tiểu Bạch Long không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Thay vào đó, hắn bị thú hoàng tấn công từ phía sau. Bên ngoài, Trư Bát Giới tiếp tục tấn công. Càng nhiều khả năng thôn phệ được tập trung vào cửu sĩ đinh ba, sức mạnh của nó càng trở nên mạnh mẽ. Mỗi đòn tấn công của Trư Bát Giới có thể phá hủy một mảng lớn hoàng kim thụ. Yêu linh độ với vẻ mặt ngạc nhiên đi theo sau Trư Bát Giới, không biết hắn đang làm gì. Chỉ sau một thời gian ngắn, Trư Bát Giới đã phá hủy lớp bảo vệ hoàng kim thụ xung quanh liên minh thần quốc. Nhìn thấy Trư Bát Giới, Diệp Tử vui mừng trong lòng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Trư Bát Giới tiếp tục phá hủy lớp phòng thủ hoàng kim thụ, sau đó cầm cửu sĩ đinh ba và chạy điên cuồng về phía chi bắc. Nhìn thấy hành động của Trư Bát Giới, mọi người đều nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Lãnh Tâm Kiếm Hào và Phá Quân liếc nhìn nhau, rút kiếm và gầm lên lao về phía trước. Mặc dù cả hai đều không ở trạng thái tốt nhất, nhưng là những kiếm khách, họ luôn chiến đấu ở tuyến đầu. Hai thanh thần kiếm Thất Tinh Long Uyên và Can Tương Mạc Tà, một trái một phải, giao nhau chặn đứng Trư Bát Giới từ đầu đến đuôi, tiến tới giao kích. "Trư Bát Giới, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi à?" Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân vốn đã bị thương, lần này mặc dù hợp sức hai người ngăn chặn được đòn tấn công của Trư Bát Giới, nhưng Trư Bát Giới đánh liều mạng, không hề nương tay, khiến cho cả hai đều bị chấn động mạnh. Vết thương cũ cũng có dấu hiệu tái phát. Lãng Tâm Kiếm Hào gầm lên, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Trư Bát Giới phớt lờ hắn, vung cửu sĩ đinh ba không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hai người. Bèn ném luôn cây chùy xuống đất và lao vào giữa họ, như thể mục tiêu của hắn không phải là hai người, mà là ai đó phía sau họ. "Phá Quân, giúp ta tranh thủ thời gian." Lãng Tâm Kiếm Hào vung tay đánh bay cửu sĩ đinh ba, sau đó lùi lại 3 bước và tra kiếm vào vỏ. Phá Quân chưa kịp nói gì, đã xoay người một vòng và cắm Can Tư Mạc Tạ vào phía sau chân Trư Bát Giới. Nếu Trư Bát Giới dám di chuyển, lưỡi kiếm sắc bén của Can Tư Mạc Tạ sẽ lập tức cắt đứt một chân khác của hắn. Kỹ năng kiếm pháp của Phá Quân vô cùng tinh diệu, khiến đối thủ cảm thấy như lưỡi kiếm của hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào, và luôn ở những vị trí bất ngờ nhất. Kỹ năng của phá quân buộc đối thủ phải chiến đấu đến cùng, không còn đường lui. Nếu không muốn chết, tốt nhất là không nên giao thủ với phá quân. Trừ bát giới bình thường chắc chắn sẽ lập tức dừng lại. Nhưng bây giờ hắn đang không bình thường nên không hề quan tâm đến mũi kiếm của phá quân, tiếp tục lao về phía trước. Nhìn thấy trừ bát giới như vậy, phá quân thở dài trong lòng, hắn nhanh chóng xoay chuyển càn tư mạc tà, chẳng đứng trừ bát giới lại. Nếu đổi lại là người khác, phá quân đã chém bay chân họ, nhưng đây là trừ bát giới. Rõ ràng là trừ bát giới đang không bình thường. Nếu chém đứt chân hắn, sau này trừ bát giới hồi phục, hắn cũng không thể nào giải thích với Tôn Ngộ Không. Lần này, trừ bát giới suýt ngã vì đòn tấn công của phá quân, nhưng hắn đã kịp thời chống tay xuống đất và giữ thăng bằng một cách linh hoạt đáng kinh ngạc. Đúng lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã lao đến tấn công. Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện ngay trước mặt trừ bát giới, nghiêng người về phía trước, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Hắn sử dụng Thất Tinh Long Nguyên như một cây đao, thi triển thức Phá Ma Vạn Quân Trảm mà hắn ưa thích nhất. Trừ bát giới vừa mới đứng dậy, Lãng Tâm Kiếm Hào đã rút kiếm ra. Lần này lưỡi kiếm của hắn tỏa ra một luồng ánh sáng lấp lánh, khiến cho toàn bộ thanh kiếm trông như biến thành một cây đao cong. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, đồng tử của Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên co rụt lại. Hắn vội vàng rút kiếm về và dùng cán kiếm gạt đi đòn tấn công của Trư Bát Giới. Ban đầu hắn chém ngang, nhưng hắn chợt nhận ra rằng hai mắt Trư Bát Giới vô hồn, không hề có ý định né tránh, mà là muốn dùng thân thể đón đỡ đòn tấn công của hắn.